Thiếu niên lẻ loi bước đi trong hoa viên hiu quạnh, nhớ lại những chuyện đã trải qua. Bên đường, một đóa hoa nhỏ lay nhẹ theo gió đêm, lóng lánh hạt sương khuya bám động trên cánh hoa trắng, lung linh trong suốt. Trương Tiểu Phàm ngừng bước, bất giác ngắm cảnh đó đến si ngốc. Thoang thoảng u hương từ đâu truyền tới. Hốt nhiên một cánh tay ngọc nhỏ nhỏ vươn đến cành hoa. Cánh tay ấy phảng phất như từ bóng đen vĩnh hằng mà duỗi ra, đẹp đến não hồn, làm lu mờ cả ánh sáng trăng sao trên trời. Để đi nhành hoa, nơi phút giây đó trong đầu Trương Tiểu Phàm oanh vang lên một tiếng. Ánh trăng đầy trời như lu mờ hẳn đi, cả hoa viên như chìm trong bóng đen. Hắn xoay đầu lại nhìn ra sau, tràn đầy một ý hận không tên. Một thiếu nữ trẻ tuổi mình bận áo màu xanh biếc đang đứng tại đó, toàn thân như thu hút hết ánh sáng như trời cao. Nàng nhẹ nhẹ đưa nhành hoa lên mũi, ngửi một hơi thật sâu. Đến đây là hết chương 32. Mời các bạn đón nghe tiếp chương 33. Trù tìm. Tác giả Tiêu Đỉnh. Dịch giả Alex. Người đọc Thành Long. Chương 33. Vạn bức. Trương Tiểu Phàm run lên một cái khi nhận ra đó là thiếu nữ xinh đẹp đã tranh luận về chuyện Mỹ Ngư trong buổi cơm tối vừa qua. Cô ta vẫn bận đồ màu xanh nước biển, ở dưới ánh trăng làn da trắng như tuyết, không chút tì vết, đẹp không thể bì, như là một nàng tiên lạc bước. Thiếu nữ nọ cầm đóa hoa vừa hái, cứ để ngay mũi, hít ngửi thật sâu, trên mặt lộ vẻ nhớ nhung say đắm, nét đẹp khiến cho người ta phải mê hồn lạc vía. Đóa hoa kia như hấp thụ thêm nét rực rỡ khi kề bên gương mặt kiều mỹ của nàng. Chỉ là tận nơi đáy lòng của Trương Tiểu Phàm, một ngọn lửa giận không tên bỗng bùng cháy. Hắn cau đôi mày lại. Đóa hoa đó lỡ nhìn đẹp như vậy, sao cô lại nỡ ngắt nó đi? Thiếu nữ áo xanh nọ lưu chuyển ánh mắt mềm mại như nước, liếc nhìn Trương Tiểu Phàm một lượt, rồi cất giọng nhàn nhạt. Ta hái đi đóa hoa này thì đó là phúc đức của nó. Đóa hoa này phải có duyên tu ba kiếp mới được ta ngửi hương thơm. Ngươi là người trần tục thì làm thế nào biết được? Trương Tiểu Phàm ngẩng người ra, bình sanh mới nghe một chuyện hoang đường như vậy, chỉ lắc đầu bảo: đóa hoa này bị cô hái đi thì đâu còn sinh mạng nữa, làm sao mà cao hứng được chứ? Thiếu nữ áo xanh nọ ngắm nhìn Trương Tiểu Phàm rồi nói: ngươi không phải là hoa thì làm sao biết hoa không có hứng? Trương Tiểu Phàm nghe lời ngang bướng của thiếu nữ nọ thì trong lòng không ưa, liền đáp: cô cũng không phải là hoa, làm sao biết là hoa nhi cao hứng chứ? Nó không chừng đó hoa này đang đau khổ đấy. À, cô nhìn kìa, có giọt nước trên cành hoa, không phải là đau quá mà rơi lệ sao? Thiếu nữ áo xanh nọ trơ người ra một lúc, rồi cười khúc khích, nhìn nàng như muôn hoa đua nở, đẹp đến mê người, khiến Trương Tiểu Phàm nhìn đến ngây dại. Hoa lệ, Hoa lệ ta lần đầu tiên trong đời mới nghe thấy. Một người đem hạt sương đọng trên hoa, nói thành nước mắt của hoa. Thật là làm ta cười chết đi được. Trương Tiểu Phàm đỏ mặt, ấp úng không nói nên lời. Nhìn thiếu nữ nọ cười đến cong cả lưng, mà thấy nóng trên mặt, hỏi lớn: "Này, này làm sao rồi?" Không biết thiếu nữ nọ có nghe lời nói của hắn không, mà tiếng cười như lớn hơn. Tiếng cười trong trẻo vang dội khắp hoa viên yên vắng, lặng lẽ càng làm cho nó thêm ấm cúng hơn. Trương Tiểu Phàm nổi giận không xong, lại không nghĩ ra được lời gì để mở miệng. Nhìn gương mặt tươi cười của thiếu nữ nọ, chỉ còn nước trút giận lên đất, dậm chân xoay mình bước đi. Đi được hơn hai bước thì đột nhiên nghe thiếu nữ phía sau nín cười mà kêu gọi mình. Trong lời kêu có mấy phần tiêu ý: "Ê, ngươi đợi một chút." Trương Tiểu Phàm tâm tình vốn an hòa khi bước ra hoa viên, nhưng từ lúc chạm mặt thiếu nữ nọ thì tâm tình vừa muộn. Nay nghe cô ta gọi mình, trong lòng lại thêm phiền não. Không nhìn được, quay đầu lại đáp: "Ta không phải tên E, cô kêu ai vậy?" Thiếu nữ nọ hơi run lên một chút, nét cười trên mặt liền thu lại, quét mắt nhìn Trương Tiểu Phàm, ánh mắt phảng phất đôi phần lạnh lẽo, tựa hồ như đang dò xét hắn. Một lúc sau, cô ta như nghĩ ngợi xong điều gì, tự nhiên vẫn không khôi phục lại nét mặt tươi cười rạng rỡ lúc trước, cất giọng ôn hòa hỏi: "Ờ, ngươi tên gọi là gì?" Trương Tiểu Phàm thuận miệng đáp: "Ta tên..." Rồi lắp bắp thấp giọng hỏi: "Ta sao phải nói cho cô biết chứ?" Gương mặt thiếu nữ áo xanh bỗng nhiên nghiêm lại, nhìn tựa hồ như muốn nổi giận. Nàng nhìn nét ương ngạnh của Trương Tiểu Phàm giống như một đứa bé trai đang giận lẫy, nhìn không được liền bật cười khúc khích. Sắc khí nặng nề trên gương mặt nàng như theo tiếng cười đó mà tan biến đi mất. Trăng sáng trên cao, hương thơm đầy vườn, trên mặt thiếu nữ nọ tràn đầy tiêu ý. Hình như cũng biết vậy là không phải, nên nàng lắc đầu, ráng nín cười, nhưng chung quy vẫn là nhịn không nổi. Nét ngây thơ ngày xưa trong đêm nay như phảng phất sống lại ở trước mắt. Ánh trăng như nước nhẹ nhẹ trải dài trên đầu vai và bên mặt nàng, óng ánh vẻ đẹp rung động hồn người. Trương Tiểu Phàm không biết vì sao mà nhìn đến mê mẩn cả người. Thiếu nữ nọ cười xong một trận thì phát hiện Trương Tiểu Phàm nhìn mình chòng chọc, hứ một tiếng, không những không đỏ mặt như những thiếu nữ khác mà còn thẳng thắn hỏi lại: "Ta nhìn có đẹp không?" Trương Tiểu Phàm bị thiếu nữ nọ hỏi thẳng như vậy thì giật mình lúng ta lúng túng, y như kẻ trộm nhất thời bị người ta bắt gặp. Bên trong ánh mắt nhu hòa của nàng khiến hắn có cảm giác không thể trốn tránh. "Ta... cô... cô đẹp lắm." Lời rời khỏi miệng, Trương Tiểu Phàm thấy mình ngây dại ra, trong lòng lại cảm thấy có một tư vị kỳ lạ không nói nên lời. Thiếu nữ nọ như không để ý đến hắn, miệng hơi mỉm cười: "Ta cũng nghĩ vậy. Từ nhỏ tới lớn ai cũng bảo là ta thế. Đàn ông gắt người đó, toàn là cá mè một lứa." Cô ta trông còn trẻ như vậy, nhưng qua lời nói nghe ra tựa hồ như đã từng trải qua tang thương trong đời. Trương Tiểu Phàm lại thấy bực bội, đang tính phản bác, nhưng vô ý nhìn qua thấy nàng, mắt trong răng rắn. Một mình trong ánh trăng, thấp thoáng, có mấy phần quen thuộc. Hắn tức thì liên tưởng đến tình cảnh trên núi Thanh Vân, bên bờ đầm rong xanh, như chính mắt hắn trông thấy thân ảnh mỹ lệ của sư tỷ. Một khắc thời gian đó, hắn đột nhiên mất hết hứng thú, không cách gì lấy lại tinh thần, thoáng nhìn thiếu nữ nọ, cúi đầu thở dài, không nói một lời, liền quay người bước đi. Ê! Bước được mấy bước thì nghe có tiếng kêu vọng lại ở phía sau. Trương Tiểu Phàm cau mày quay lại, nhìn thấy thiếu nữ áo xanh nọ. Nàng nheo đôi mắt, đôi vành môi ương ướt hơi mím lại, bộ dạng như suy nghĩ điều gì. Cả không gian bỗng yên lặng hẳn đi. Ngươi tên gọi là gì thế? Nàng lặp lại câu hỏi khi nãy, ánh mắt phản chiếu hình bóng hắn. Trương Tiểu Phàm bỗng nhiên lùi bước, mọi bực bội đều tiêu tan trong phút giây. Hình như trước mặt nàng, hắn không cách nào mà giận được. Hắn không dám nhìn vào ánh mắt nhu hòa ấy, bản thân thấy có điều bất ổn, xen lẫn chút khiếp nhược, nói gọn một câu: Trương Tiểu Phàm. Sau đó liền nhanh bước lùi ra sau mà đi, có mấy phần giống như là đang chạy trốn ai đó. Hắn cúi đầu rộng bước mà đi, bước đến khúc quanh của con đường mòn thì thình lình phát hiện một bóng đen nơi tối tăm của khu vườn. Nếu như không đến gần thì chẳng tài nào phát hiện được. Hắn xém chút là không dừng lại kịp, cũng may là thân thể phản ứng nhanh nhẹn nên không đụng vào người nọ. Trong bóng tối trước mặt, hắn cảm thấy xuất hiện một đôi mắt sáng, lặng lẽ nhưng sâu thẳm. Cự ly hai người quá gần nhau, Trương Tiểu Phàm thất kinh, kêu lên một tiếng, rồi bước lùi một bước. Nhìn rõ lại, thì ra đó là nữ lang bịt mặt, ngồi bên thiếu nữ áo xanh trong buổi cơm tối vừa qua. Lúc này nàng vẫn che mặt bằng tấm mạng mỏng xong trên người đang mặc quần áo màu đen. Trong đêm tối thế này, nhìn tựa như một u linh. Trương Tiểu Phàm định thần lại, hít thở điều hòa. Một mùi hương thoang thoảng bay vào mũi, không biết là hương thơm gì ở trong vườn, chỉ phát ra từ khi đứng gần nữ lang nọ. Tim hắn đập loạn, cảm giác rằng hắn rời phòng đêm nay là hoàn toàn sai lầm. Tức thời hầm hồ nói: Xin lỗi. Rồi vòng qua người nữ lang che mặt mà đi về hướng phòng mình ở. Từ đầu đến cuối, nữ lang che mặt đó không nói qua một câu nào, chỉ đứng im lìm một chỗ nhìn chàng trai trẻ ấy. Khi Trương Tiểu Phàm bước qua đằng sau lưng nàng thì nàng mới từ từ xoay người lại, nhìn thân ảnh hắn dần rời xa. Một hồi sau, bóng hình nàng tựa như hòa nhập hẳn làm một vào bóng tối nơi hoa viên. Nàng mới xoay người lại, hướng về phía trước hoa viên mà đi. Nàng nhanh chóng nhìn thấy thiếu nữ áo xanh nọ vẫn đứng yên nguyên tại chỗ, nơi tay còn cầm nhành hoa mới hái hồi nãy. Thiếu nữ áo xanh ngẩng đầu lên không chút kinh ngạc, mỉm cười nói: U Di, Di về rồi à? Nữ lang che mặt nhìn đóa hoa trong tay nàng áo xanh, khăn che mặt hơi động, nhìn lại thì nàng đang gật gật đầu nói: Bố người nọ là Thanh Vân Môn Hạ. Âm thanh nàng lan truyền trong hoa viên, nghe nhẹ nhàng mà xa xôi, phảng phất đôi phần quỷ khí. Đứng đầu là Tề Hạo, thuộc chi phái của Long Thủ Phong. Ba người còn lại chưa từng gặp qua, nhìn thấy chỉ là lớp đệ tử trẻ tuổi, không biết danh tính. Thiếu nữ áo xanh mỉm cười nói: Con biết người mới vừa đi khỏi đó kêu là Trương Tiểu Phàm, tên thật là quê mùa. Nữ lang che mặt liếc nhìn nàng rồi nhàn nhạt bảo: Bích Gia, lâu rồi không thấy con thưởng hoa. Thiếu nữ áo xanh kêu là Bích Dao, hơi run thân mình. Chỉ một lát, trên gương mặt đẹp đẽ của nàng lại lộ ra nét cười. Vâng ạ, U Di, lâu lắm rồi. Nàng nâng nhành hoa lên, nhìn chăm chú. Sau đó, dưới ánh mắt chú thị của nữ lang che mặt, nàng cười cười, nắm chặt tay lại, bóp đóa hoa đẹp đẽ kia đến nát vụn. Ngày hôm sau, bốn người Thanh Vân Môn thức dậy. Sau khi rửa mặt chải đầu, Tề Hạo tụ tập bốn người lại thương nghị. Không Tăng Sơn cách xa nơi này 3.000 dặm về phía đông, quãng đường không hề gần. Chúng ta trên đường không thể chậm trễ. Ba người còn lại không chút dị nghị, định tính tiền xong sẽ lên đường. Chủ nhân của Sơn Hải Uyển đối với Thanh Vân Môn quả nhiên kính mộ vô cùng. Vốn dĩ là phòng hạng sang, không ngờ giảm giá một nửa, tự hồ chỉ bằng tiền phòng loại bình thường. Trong lúc Tề Hạo cười nói tính tiền với ông chủ, Trương Tiểu Phàm đưa mắt ngắm nhìn bốn phía xung quanh. Thế nhưng đến tận lúc đi, hắn không hề nhìn thấy thiếu nữ áo xanh tối qua cùng đám người ấy thêm một lần nào nữa. Đám người bọn họ ngự kiếm mà đi. Quãng đường 3.000 dặm này mất trọn 10 ngày trời. Lúc đầu Trương Tiểu Phàm tự nhiên được dìu dắt rất nhiều. Thế nhưng chỉ sau vài ngày, Trương Tiểu Phàm đạo pháp dần dần thuần thục, đi bằng thiêu hỏa côn đã thấy quen thuộc, bất giác bay lượn đâu ra đấy. Cái cảm giác xuyên qua trời xanh mây trắng, mỗi ngày lúc bay ngang dọc trên trời cao, quả thật khiến cho hắn vô cùng thích thú suốt mấy ngày nay. Cuối cùng cũng đã đến được Không Tăng Sơn. Bọn họ hạ xuống một đám mây, tất cả đều kinh ngạc. Chỉ thấy trong vòng 100 dặm xung quanh, một tòa núi lớn hiểm trở cao chót vót. Thế nhưng đa phần là đá, rất ít cây cỏ. Dưới núi không có dấu hiệu nào cho thấy là đã từng có người ở. Một vùng thê thảm hoang lương. Lúc này đã sắp xế chiều, mặt trời đang ngã về phía tây, ánh tịch dương vàng vọt chiếu trên đỉnh Không Tăng Sơn, tự hồ mang đến một chút gì thê lương, lại có đôi phần đáng sợ. Mọi người hạ xuống dưới chân núi, thu hồi pháp bảo tiên kiếm. Tề Hạo nhìn trời nói: ta xem chỗ này không có nhà dân nào có thể phá tốt được, chẳng thà chúng ta lập tức lên núi, một mặt tìm kiếm vạn bức cổ vật, một mặt xem thử có chỗ nào thích hợp để nghỉ ngơi đêm nay chăng. Tăng Tư Thư gật đầu nói: Tề Hạo sư huynh nói có lý, chúng ta lên núi. Trương Tiểu Phàm nhìn Tăng Tư Thư đáp lời, bản thân chẳng có chút ý kiến gì. Đầu Tuyết Kỳ nhìn trời không nói một câu, thế nhưng lại là người đầu tiên bước đi lên phía đỉnh núi. Không Tăng Sơn tuy không sánh được với Thông Thiên Phòng của Thanh Vân Sơn về độ cao, thế nhưng nó không hề thấp. Hơn nữa vách núi dựng đứng, không hề có đường đi. Bốn người từ chân núi đi lên, chỉ mới đến ngang lưng núi, trời đất đã hoàn toàn tối om. Bốn người nhanh chóng đi đến một khoảng đất bằng. Tề Hạo kêu gọi mọi người dừng lại, lấy từ trong bọc ra một miếng kính nhỏ bằng đồng. Ba người nhìn thấy, nhận ngay ra đó là lục hợp kính, vật chí bảo của Thanh Vân Môn. Nhất thời tất cả đều ngây hết, không hiểu Tề Hạo muốn làm gì. Chỉ thấy Tề Hạo cầm lục hợp kính trong tay, trong miệng lẩm nhẩm niệm mấy câu thần chú. Lục hợp kính vốn ảm đạm, không một chút ánh sáng, tựa như có cảm ứng, từ từ tỏa sáng, nhẹ nhàng bay lên khỏi lòng bàn tay của Tề Hạo, rồi dừng cách đỉnh đầu hắn 2 trượng. Mỗi lúc một sáng, tạo ra một quần sáng màu vàng nhạt, chiếu soi khắp khoảng đất chu vi 6 trượng xung quanh 4 người bọn họ, khiến cho họ được bảo vệ ở ngay giữa. Tề Hạo lúc này mới nói: tại Không Tăng Sơn 800 năm về trước là nơi tập trung của bọn ma giáo yêu nhân. Hơn nữa, ta thấy dường như núi này hoang lương quỷ dị, chỉ sợ có nhiều sơn tinh yêu quái. Lục hợp kính có công năng bảo vệ chủ nhân, tuy nhiên chúng ta vẫn phải cảnh giác. Trương Tiểu Phàm đưa mắt nhìn lục hợp kính đang lơ lửng trên không, chỉ thấy miếng kính nhỏ ấy bề ngoài tựa như không làm người ta kinh ngạc, thế nhưng trong nét cổ kính thô lậu lại ẩn chứa điềm lành không thể coi thường. Đúng lúc này, mọi người bỗng nghe thấy một âm thanh vang rền từ xa vọng đến, sau đó là âm thanh răng rắc răng rắc. Thanh âm dần dần mau hơn, cuối cùng không chỉ âm thanh mỗi lúc một vang đến gần hơn, mà tự hồ còn loáng thoáng nghe thấy nhịp điệu, rồi chỉ còn lại nghe tiếng tạc âm to lớn ào ào vang vọng khắp vùng núi hoang dã này. Phía đằng xa, trong lúc mọi người đang nhờ vào chút ánh sáng do lục hợp kính phát ra trong đêm đen, kích động nhìn về nơi xa xa ở phía sau lưng núi, đột nhiên bốc lên một đám mây khói màu đen, trong đêm tối trông có thêm phần quỷ dị, từ đó phát ra những tiếng kêu vang vọng. Tất cả mọi người đều biến sắc. Tăng Tư Thư con mắt chuyển động, bỗng la lên thất thanh: lục hợp kính! Hắn vừa dứt lời, trong lúc mọi người vẫn chưa có phản ứng gì, thì trong không trung đám mây đen ngày một lớn hơn, quả thực đã cảm giác thấy chuyện gì đó, liền di chuyển hướng về chỗ họ. Một khắc sau, một tiếng kêu chói tai tựa như truyền đến từ trong đám mây đen. Trong chốc lát, toàn bộ đám mây đen ấy đều di chuyển hướng tới chỗ 4 người, xông thẳng vào điểm sáng duy nhất trong đêm tối. Chỉ nháy mắt, bầu trời đêm vốn dễ nhấp nhánh ánh sao bỗng chốc đen kịt, tựa như bị một cái gì đó che khuất. Mọi người chỉ cảm thấy một mùi tanh hôi trong chớp mắt đã tràn ngập trong không gian. Bọn Trương Tiểu Phàm kinh hãi thất sắc, duy chỉ Tề Hạo là còn trấn tĩnh, thế nhưng sắc mặt đã trắng bệch, vội vàng nói: không được loạn động, bất cứ có chuyện gì cũng không được rời khỏi phạm vi vòng sáng của lục hợp kính. Lại một khắc nữa trôi qua, tiếng âm thanh kêu ầm ĩ đã ngay cạnh bên tai. Trong ánh sáng do lục hợp kính chiếu ra, mọi người cuối cùng đã nhìn rõ đám mây đen ấy. Vô số cánh dơi màu đen, nhiều đến choáng ngợp, dày đặc đông đảo. Hơn nữa, nhìn thân hình chúng so với các con dơi đã thấy trước đây đều to lớn hơn, mỗi một con đều há ngoác miệng. Trên thân mình màu đen, cái miệng đỏ lòm trông thực khủng bố dữ tợn. Thế nhưng ánh sáng màu vàng nhạt do lục hợp kính phát ra vào lúc này quả thực đã hiển lộ tác dụng. Chỉ thấy đám dơi đang có mặt bị ngăn lại bên ngoài vòng sáng, mặc kệ chúng có đánh đập xô đẩy thế nào đi nữa, vòng sáng ấy không lay động mảy may. Ngược lại, những con dơi khi chạm vào vòng sáng vàng nhạt, thân thể màu đen phát ra âm thanh tư tư, giây lát sau đã ngã lăn ra đất gần ngay vòng sáng, không còn vùng vẫy nữa, nhìn ra đã không còn động đậy được. Chỉ là đám dơi ấy quả thực rất nhiều, nhìn thoáng qua cả bầu trời sao cao vời vợi hoàn toàn bị che khuất, dễ chừng số lượng có đến hàng triệu con. Số lượng bị chết nằm trên mặt đất, có lẽ mắc quá, chỉ đến 1/1 triệu mà thôi. Thế nhưng nhìn vô số con dơi, con sau nối tiếp con trước vỗ cánh bay đến, bốn người bị bao vây ở giữa, mặc dầu tạm thời vô sự, nhưng trước sau trái phải, đâu đâu cũng là những cái miệng to như chậu máu, vô cùng khủng bố. Mùi tanh hôi gần như làm người ta muốn nôn mửa. Thế nhưng lục hợp kính vốn là đạo gia chí bảo, dưới sự tấn công của vô số lũ súc sanh hung ác, không hề có chút suy yếu lay động nào. Vòng sáng vàng ấy trong nhàn nhạt vẫn đứng thẳng như núi, không hề tan ra. Bên ngoài vòng sáng, thi thể của lũ dơi mỗi lúc một cao. Lúc này, không biết có bao nhiêu con dơi đen ở trên trời, phía bên trên vòng sáng. Ở đâu ra mà có đến 3 tầng, rồi lại 3 tầng. Chỉ sợ có đến 300 tầng, rồi lại thêm 300 tầng nữa mà thôi. Thế nhưng, sự công kích của lũ súc sanh ấy với vòng sáng tựa hồ đã dần dần chậm lại. Hình như chúng biết rằng đã tốn công vô ích, nên không làm lại cái việc vô dụng ấy nữa. Chỉ là đám súc sanh ấy có lẽ không bỏ được miếng ngon đã gần đến miệng, vẫn bay lượn xung quanh không chịu bỏ đi. Trương Tiểu Phàm tâm thần hỗn loạn, hắn bình sinh chưa từng nhìn thấy vật nào hung ác như vậy. Đến tận lúc này vẫn còn một chút khẩn trương sợ hãi. Hắn thở gấp gáp, rời mắt khỏi lũ dơi phía bên ngoài. Dư quang nơi khóe mắt liếc thấy Lục Tuyết Kỳ đứng bên cạnh mình, sắc mặt đã trắng xanh. Tự như ngay lúc này, Lục Tuyết Kỳ cảm thấy ánh mắt của hắn, liền đưa mắt nhìn về chỗ Trương Tiểu Phàm. Ánh mắt hai người gặp nhau trong không trung, Lục Tuyết Kỳ đột nhiên quay đầu đi, gương mặt trắng xanh tựa hồ lại trắng thêm một chút, thế nhưng không quay đầu lại nữa. Đột nhiên lũ dơi ở đó đều vỗ cánh bay lên. Thăng Thư Thư nhìn bọn chúng, vừa mới thốt lên một câu, khó khăn lắm mới. Lời nói chưa dứt, hắn cũng không nói được hết câu, chỉ thấy đầy trời mây đen, vô số con dơi bay lên cao, đột ngột quay mình trở lại. Chỉ lọt đầu đã như mưa đá trút xuống, đánh vào phía trên vòng sáng của lục hợp kính, bị vòng sáng lục hợp kính phản chấn một văng ra. Ngay sau đó, một vòng huyết vụ bắn tóe lên, dưới ánh sáng màu vàng nhạt, những thân hình nát bấy, xương gãy tan tành, rơi đầy trên mặt đất. Máu bẩn chảy tràn trên mặt đất, mùi máu tanh phả cả lên mặt. Vô số huyết hoa khủng bố xuất hiện rực rỡ trong sắc đêm, rồi ngay lập tức rớt xuống đất. Thế nhưng lũ dơi phía đằng sau thật không ngờ, tựa như những dừng với cái chết của đồng loại ở phía trước, vẫn lao xuống tấn công không ngừng. Bốn người Thanh Vân Môn ai nấy mặt mày xanh lét, ngắm nhìn loại kỳ vật kỳ dị hung ác dã man hiếm thấy trên thế gian. Chẳng bao lâu, xung quanh vòng sáng, đống xác dơi đã chất cao ngang thắt lưng. Trương Tiểu Phàm đột nhiên phát hiện lưng áo của mình đã bị mồ hôi làm cho ướt đẫm. Cảnh tuần khủng bố này không biết còn kéo dài bao lâu nữa. Đến tận lúc khi mà xác chơi bên ngoài vòng sáng đã chất cao ngang đầu người, lũ dơi cuối cùng mới chịu ngừng cuộc tấn công mãnh liệt. Lúc này vòng ánh sáng do lục hợp kính phát ra độ sáng có ám đạm đi đôi chút, thế nhưng vẫn lóe sáng trong đêm đen, vẫn đứng vững không hề đổ. Ngập trời mây đen vây quanh điểm sáng duy nhất trong đêm tối, quả thật vẫn không có ý định bỏ đi. Bốn người mắt không lúc nào dám nhắm lại, trong tay nắm chắc tiên kiếm pháp bảo của bản thân, không dám có một chút sao nhãng. Chỉ là Bầy dê khổng lồ, quả thật hình như vẫn chưa có thêm một phương pháp tốt nào khác. Chỉ vây xung quanh chứ không chịu dời đi, nhưng vẫn chưa tái phát động một cuộc tấn công nào. Tình trạng này cứ kéo dài đến tận tờ mờ sáng. Vào những lúc tia sáng mặt trời đầu tiên ẩn lên ở phía chân trời, tự hồ trong bóng tối mờ mờ có tiếng hô hoán. Lũ dơi ở đó đột nhiên vỗ cánh bay lên, lượn vòng giây lát trong không trung, ngay sau đó bay quay trở lại chỗ hôm qua chúng đã bay ra.